Tiếp từ câu 10 đến câu 16. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vân phục, hay nói hư không, hay phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng người Cơ-rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răng của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ giấy và chẳng tin thì không sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ giấy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. 3 tuần trước đây, chúng ta bắt đầu các loạt bài học trong sách Tít, tức là thư tín gửi cho đứa con trong đức tin của sứ đồ Phao-lô. Chúng ta bị gián đoạn một kỳ bởi vì ngày lễ phụ thân vừa qua. Chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại các loạt bài học liên quan đến bức thư của Phao-lô gửi cho Tít nói riêng và các hữu thánh ở tại hòn đảo Crete nói chung. Ông bạn chị em có thể đọc trước ở nhà, bắt đầu chương thứ nhất. Sách Tít cũng ngắn lắm, mình mỗi ngày một chương thôi. Khi chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ quen với lại bài học. Sau khi đưa ra cách thức để chọn các trưởng lão tại Crete trong đoạn 1 từ câu 5 đến câu số 9, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ hội thánh đối với thành phần giáo sư giả đang có mặt giữa vòng các hội thánh tại Crete. Đây là khu vực hòn đảo Crete ở trên màn hình. Nó là sứ mạng của Tít và cũng là trách nhiệm của các trưởng lão đối với những kẻ xưng mình biết Đức Chúa Trời, xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng theo việc làm thì tỏ ra sự từ khước các lẽ thật của Kinh Thánh. Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc ghi rằng vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vân phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Cụm từ những người chịu cắt bì trong bản dịch Anh ngữ ám chỉ thành phần có mối liên hệ với cộng đồng người Do Thái. Phao-lô cho thấy có 3 đặc tính về hạng người này như sau. Thứ nhất, không chịu vân phục, tức là phản nghịch, chống đối với lẽ thật của Kinh Thánh. Thứ hai, nói những điều hư không, tức là nói suông, lời nói chỉ là quan điểm của loài người, không phù hợp với lẽ thật của Kinh Thánh. Thứ ba, nói những điều phỉnh dỗ, tức là lừa dối, nói ra một số điều giống như thật, gần giống như thật, nhưng trong thực tế thì hoàn toàn không đúng với sự thật. Trong sự phân tích và nhận định của sứ đồ Phao-lô, các trưởng lão tại Crete nói chung và Tít nói riêng, họ có trách nhiệm phải bịt miệng hay là ngăn chặn những kẻ không vân phục lẽ thật của Kinh Thánh, những kẻ hay nói những điều hư không và phỉnh dỗ bởi vì sự an ninh trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đây là những điều có thể xảy ra trong thời đại của chúng ta. Nó có thể xảy ra tại Úc, nó có thể xảy ra tại Bỉ, tại Việt Nam, vân vân. Vấn đề không chỉ gây ra sự khó khăn trong nội bộ của hội thánh, nhưng nó cũng làm cho dao động tinh thần của các thân hữu, bạn hữu bên ngoài hội thánh. Người ta sẽ không muốn trở lại nhà thờ nữa, bởi vì những lời nói vô tình, thiếu cân nhắc, thiếu cẩn trọng của một số người xưng mình là cơ đốc nhân. Nói một cách khác, là người tin Chúa và kính sợ Ngài, chúng ta không thể dối trá trong lời nói của chính mình, càng không thể phát ngôn những điều không dựa trên quan điểm của Kinh Thánh, không thể nói những điều chỉ dựa theo quan điểm của con người. Tất cả những gì mình muốn nói, những gì mình dự định nói, nhất là những vấn đề liên quan đến tâm linh, chúng ta phải đối chiếu với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Liệu rằng khi ông bà anh chị em với tôi nói điều gì đó, Đức Chúa Trời có đẹp lòng về cách sử dụng lời nói của chúng ta hay không? Liệu rằng Đức Chúa Trời có nhậm cái điều mình nói hay không? Châm ngôn đoạn 17 câu 27 viết rằng: người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng. Cụm từ kiêng lời nói mình đồng nghĩa với ý tưởng kềm hãm lời nói của chính mình. Tác giả của châm ngôn nói rằng người nào biết kềm hãm lời nói của chính mình, đó chính là người tri thức. Người tri thức trong quan điểm của Kinh Thánh. Ở một góc độ khác, Kinh Thánh cho thấy tại sao chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói, tại sao mình phải hết sức là chú ý ở trong điều mình nói. Gia-cơ đoạn 3 câu 6 ghi rằng: cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Chúng ta học sách Gia-cơ rồi, tôi chỉ nhắc lại một phần thôi. Gia-cơ không chỉ ví sánh cái lưỡi hay lời nói của con người giống như lửa, tác giả xác định rằng cái lưỡi có thể làm cho một người bị ô uế, và nó hủy hoại cả cuộc đời của con người vì có những lời nói thiếu sự cẩn trọng. Xin Chúa giúp cho chúng ta sử dụng lời nói để mang đến sự yên ủi, sự khuyên bảo và gây dựng. Đây là dấu hiệu của một người tri thức. Người có tri thức, một người được ban cho ân tứ của Thánh Linh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 3. Người được ban cho ân tứ của Đức Thánh Linh. Trở lại với bài học, Phao-lô đưa ra những đặc tính cụ thể của thành phần chống đối lẽ thật Kinh Thánh, những người nói suông và lừa dối. Đó là hình ảnh của các giáo sư giả trong thế kỷ thứ nhất, đặc biệt là sự có mặt của thành phần này trong các hội thánh tại Crete. Câu số 11 cho thấy động cơ và mục đích của các giáo sư giả. Phao-lô viết: họ vì mối lợi đáng bị mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Dựa theo một số nghiên cứu, câu này ám chỉ sự tham lợi bất nghĩa mà sứ đồ Phao-lô định nghĩa là mối lợi đáng bị. Hay nói một cách khác, các giáo sư giả dạy cho người ta những điều không phù hợp với lẽ thật của Kinh Thánh vì có quyền lợi nào đó trong đời này, vì có đặc quyền nào đó ở trong thế gian này. Và hậu quả của vấn đề đó là làm sụp đổ nền tảng thuộc linh của những người bị dẫn dụ. Như vậy, trong sự phân tích của Phao-lô, động cơ của các giáo sư giả là gì? Thứ nhất, tham lợi bất nghĩa. Mục đích của họ là gì? Đó là phá đổ đức tin của người Cơ Đốc, làm cho sụp đổ nền tảng thuộc linh của những người thuộc về Chúa. Và nó cũng là sự nguy hiểm đối với hội thánh ngày hôm nay. Chúa Giê-xu từng dạy rằng: xem trái thì biết cây, hầu có thể nhận biết các tiên tri giả. Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 15 tới câu 20. Vì vậy, nếu việc làm của một người đưa đến những kết quả tệ hại trong đời sống tâm linh của người khác, làm cho đức tin của người đó bị dao động, không thể phân biệt được đúng sai, thì đó là những người đáng bị quở trách nghiêm khắc bởi vì lời nói và việc làm sai trật của chính họ. Câu số 13 ghi rằng: lời chứng ấy quả thật lắm, vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Cụm từ lời chứng ấy quả thật lắm nói đến sự nhận xét của một văn sĩ người Cơ-rết. Trong câu 12, Phao-lô viết là bậc tiên tri. Nhân vật này cho rằng người Cơ-rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Sứ đồ Phao-lô mượn ý của văn sĩ người Cơ-rết, mượn ý tưởng về sự đánh giá của người này, của nhân vật này, để tuyên bố rằng lời chứng ấy quả thật lắm. Lời chứng ấy thật là đúng. Mặc dù các giáo sư giả có những việc làm không phù hợp với lẽ thật, một số người Do Thái cũng hành động giống như các giáo sư giả. Vì vậy, Phao-lô nhấn mạnh sự quở trách nghiêm khắc không ngoài mục đích đưa họ trở về với đức tin thật. Dựa theo một vài nghiên cứu, những người tại Cơ-rết học đòi việc làm của các giáo sư giả bởi vì những truyền thống và điều luật của Do Thái giáo. Cụm từ truyện huyễn của người Giu-đa có thể ám chỉ những lời truyền khẩu của dân Do Thái được sử dụng thay cho điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Phúc âm Mát đoạn 7 câu số 8 ghi rằng: các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Trong thư tín gửi cho hội thánh Cô-lô-se thì Phao-lô viết: chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ, cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát theo quy tắc và đạo lý loài người. Cô-lô-se đoạn 2 câu 21 và câu 22. Ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay người ta có thể chạy theo một số truyền thống hay là lề thói nào đó mang tính cách tôn giáo. Hãy mạnh dạn và can đảm như Phao-lô đã nói: chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ, bởi vì hậu quả của nó là sự hư nát theo đạo lý của loài người. Người ta cũng có thể bịa đặt một số vấn đề nào đó mang tính cách văn hóa của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, rồi áp đặt cho Hội Thánh Tin Lành người Việt tại hải ngoại. Hãy mạnh dạn và can đảm như Phao-lô đã nói: chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ, bởi vì hậu quả của nó là sự hư nát theo đạo lý của loài người. Nếu như Hội Thánh bỏ đi mạng lệnh, nếu như Hội Thánh bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời để theo đòi các lề thói, truyền thống hay văn hóa của thế gian, Hội Thánh sẽ đi đến chỗ hư nát như điều Phao-lô đã nói ở đây. Nói một cách khác, chúng ta không chỉ phân biệt các tiên tri giả, phân biệt các giáo sư giả, nhưng mỗi người cũng phải gìn giữ điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời một cách triệt để và hơn bao giờ hết trong những thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu tái lâm. Ông bà anh chị em thân mến, sự công bình là kết quả của đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu, và điều đó được phản ảnh qua tính cách của người Cơ Đốc. Vì vậy, lời nói và hành động của chúng ta phải thể hiện sự công bình phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Bằng không, chúng ta sẽ có khuynh hướng ôm ấp các lề thói và truyền thống của đời này thay vì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Robinson viết rằng: chúng ta không chỉ phải biết lẽ thật của Đức Chúa Trời mà còn phải tin chắc rằng đó là cách tốt nhất để sống với người khác trong cuộc đời này, và là cách duy nhất để sống với Đức Chúa Trời trong cuộc sống mai sau. Tôi lặp lại câu này: chúng ta không phải chỉ biết lẽ thật của Đức Chúa Trời mà còn phải tin chắc Đó là cách tốt nhất để sống với người khác và là cách duy nhất để sống với Đức Chúa Trời trong nước của Ngài. Câu số 15 ghi rằng mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho kẻ dơ dái và chẳng tin thì không có gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dái nữa. Từ trong ý tưởng, điều răn của người ta, trong phần cuối của câu 14, Phao-lô hàm ý rằng những người có tấm lòng tinh sạch hay là trong sạch thì mọi sự, luôn cả đồ ăn và thức uống, đều là thanh sạch. Mọi sự, luôn cả thức ăn của mình hàng ngày, đều là thanh sạch. Trái lại, đối với những kẻ chẳng tin và tấm lòng ô uế thì sao? Chẳng có điều gì là thanh sạch. Ngay cả tâm thần và lương tâm cũng bị hoen ố bởi những ý tưởng chống nghịch với lẽ thật. Sách Tiên tri Agê đoạn 2 câu 14 ghi như sau: Agê bèn nói rằng Đức Giê-hô-va phán, dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy, cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy, vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế. Trong sự đánh giá của Đức Chúa Trời, việc làm của dân Israel không thanh sạch, giống như cách người ta đụng vào xác chết. Vì vậy, khi họ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, của lễ đó bị xem là vật ô uế. Đức Chúa Trời không nhậm, bởi vì nó là sự gớm ghiếc trước mặt Chúa. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, chúng ta có thể đến đây thờ lại Chúa và dự phần trong các mục vụ của hội thánh. Nó giống như các của lễ chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu như đời sống của chúng ta không thể hiện sự tinh sạch dựa trên tiêu chuẩn của Kinh Thánh, sự thờ lại của ông bà anh chị em với tôi là vô ích. Bởi vì tâm thần và lương tâm của chúng ta đã bị hoen ố bởi những thói tục của đời này. Nếu như đời sống của chúng ta không thể hiện sự tinh sạch dựa trên tiêu chuẩn của lời Chúa, sự dâng hiến của chúng ta bao gồm thì giờ, sức lực, tiền bạc cũng là vô ích. Đức Chúa Trời sẽ không nhậm của lễ của hội thánh bởi vì nó bị kể là không tinh sạch trước mặt Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, nếu như đời sống của chúng ta không thể hiện sự thanh sạch qua ý tưởng, lời nói và việc làm hàng ngày, chúng ta có thể rơi vào trường hợp của người Cơ-rét, những người tin Chúa ở tại đảo Cơ-rét, tức là họ xưng mình biết Đức Chúa Trời. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Các nhà giải kinh cho rằng lời nói và việc làm của các giáo sư giả bộc lộ sự ô uế trong con người của chính họ đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vì có những mối lợi đáng khinh, những cái mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy. Vì có sự tham lợi bất nghĩa mà nói ra những điều không nên nói, phá đổ niềm tin của người khác, làm dao động đức tin của những người thuộc về Chúa. Đó là sự hoen ố hay dơ dái, dẫn đến sự hư nát trong cuộc đời của những người chống nghịch với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Câu số 16 cũng được xem là bản lề của bức thư Phao-lô gửi cho Tít để củng cố niềm tin và đời sống thuộc linh của các hội thánh tại Cơ-rét. Phao-lô xác định một vấn đề quan trọng, hoàn toàn trái ngược với việc làm của các giáo sư giả, tức là đức tin và lối sống của người thuộc về Chúa luôn luôn đi đôi với nhau. Ông bà anh chị em cũng không thể đến đây nói rằng mình có đức tin, nhưng mà cách sống của mình, lối sống của mình giống như thế gian. Cái đó không chấp nhận được. Đức tin và lối sống của người thuộc về Chúa phải đi đôi với nhau. Bên cạnh đó, một đời sống tin kính sẽ dẫn đến nhiều kết quả tốt lành đối với sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho thế giới của loài người. Tất cả mọi điều chúng ta nói và làm, lối sống của mình phải phù hợp với lại sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nó là một món quà hết sức là quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho quý cụ ông bà anh chị em với tôi. Mình không thể coi thường điều đó. Tôi kết luận bài học ở đây. Một đại sứ nước Anh báo cáo với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị về một nguyên thủ quốc gia mà ông đang gặp khó khăn. Đại sứ nước Anh cố gắng tiếp cận chủ đề một cách tế nhị, sử dụng những từ ngữ rộng lớn và phức tạp. Tuy nhiên, càng nói càng thấy vị đại sứ này không rõ ràng. Cuối cùng thì nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bực tức ngắt lời ông này và nói rằng: có phải ông đang cố gắng nói với tôi rằng vị nguyên thủ quốc gia đó chỉ là một kẻ điên cuồng đúng không? Tương tự câu nói của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, sứ đồ Phaolô cũng thẳng thắn quở trách các giáo sư giả vì cớ việc làm sai trật của họ, việc làm tệ hại của họ ở tại Crete. Điều này cũng có thể áp dụng cho hội thánh ngày hôm nay, không miễn trừ ai hết. Dựa theo sự trình bày của sứ đồ Phaolô, có vài điều đáng ghi nhận như sau, và tôi ao ước ông bà anh chị em ghi nhớ và áp dụng ở trong đời sống của mình. Thứ nhất, phải ngăn chặn và quở trách việc làm của các giáo sư giả, những người nói điều hư không và lừa dối, vì cớ tính chất và tác động của sự giảng dạy đến từ họ trái ngược với lẽ thật của Kinh Thánh. Nếu như ông bạn cho em nghe ai đó, nhân vật nào đó đưa ra những điều trái ngược với Kinh Thánh, mình không có đồng ý và dứt khoát không đồng ý. Thứ hai, phải ngăn chặn và quở trách thành phần giả mạo người giảng dạy lẽ thật một cách nghiêm khắc, vì cớ sự an ninh và đời sống thuộc linh của hội thánh. Tôi đụng vài trường hợp ở đây, tức là có những người giả mạo người hầu Chúa. Thứ ba, mục đích của sự quở trách đó là sự phục hồi niềm tin và giúp cho những người bị quở trách, người Giu-đa cũng như người Cơ-rét, được vững vàng trong tâm thần và lương tâm của chính họ. Đây là điều chúng ta chú ý. Sự quở trách không ngoài mục đích giúp cho người đó trở lại với đức tin thật ở trong Chúa. Đó là đại ý của bài học tôi muốn gửi đến ông bà anh chị em chiều hôm nay qua sách Tít đoạn 1 từ câu 10 đến câu 16. Tuần tới chúng ta sẽ bước qua phần đầu của chương thứ 2. Xin Chúa ban phước và gìn giữ hội thánh được mọi sự tốt lành trong tuần lễ mới này. Muốn thật hết lòng.